Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu vào đền thờ và trong khi người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần người và hỏi: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? Đức Giêsu đáp: Còn tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do trời hay do người ta? Họ mới nghĩ thầm, nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta, thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho rằng ông Gioan là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: Chúng tôi không biết. Người cũng nói với họ: Tôi cũng vậy. Tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính thức bước vào chu kỳ thứ hai của mùa vọng. Giáo hội hướng chúng ta cách trực tiếp đến mầu nhiệm nhập thể của Đức Giêsu. Vì vậy, các bài đọc tin mừng bắt đầu từ hôm nay sẽ giúp chúng ta dần khám phá ra khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa. Khi Kitô giáo lần đầu tiên được rao giảng tại Việt Nam vào thế kỷ thứ 16 bởi các thừa sai dòng tên, những Kitô hữu đầu tiên không biết gọi tên của đạo mới này là gì. Họ chỉ biết gọi một cách nôm na là đạo của những người thương nhau. Dù được gọi cách nôm na, nhưng nó phần nào lột tả được đặc tính cốt lõi của đạo chúng ta. Đó là đạo của tình yêu, và Thiên Chúa của chúng ta chính là Thiên Chúa của tình yêu. Vì vậy, sống tình yêu trong đạo của chúng ta không phải là một đòi hỏi, cũng không phải là một bổn phận hay trách nhiệm. Nhưng đó là một dòng chảy rất tự nhiên trong bản chất của người Kitô hữu. Ngay từ những trang đầu tiên của sách Sáng Thế cho chúng ta thấy điều đó. Thiên Chúa không tạo dựng con người cách đơn lẻ, nhưng Thiên Chúa tạo dựng con người trong tương quan với người khác. Vì vậy, từ bản chất chúng ta là một hữu thể sống với người khác, sống giữa người khác và sống cho người khác. Đó chính là ơn gọi mà Thiên Chúa đặt để trong chính bản chất của con người. Chính vì vậy, Thánh Augustino ngài đã nói: chỉ khi biết yêu người khác, chúng ta mới có thể thực sự hiểu được chính mình như một hình ảnh của Thiên Chúa. Mỗi tuần trong Kinh Tin Kính, chúng ta đều tuyên xưng rằng: tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Nhưng nếu chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu trên thập giá, chúng ta thực sự không thể hiểu nổi sự quyền năng của Thiên Chúa thể hiện ở chỗ nào. Đức Giêsu cuối cùng chỉ là một Thiên Chúa không cứu nổi mình. Nếu ông quả thật là con Thiên Chúa, hãy xuống thập giá đi và chúng tôi sẽ tin vào ông. Nhưng Đức Giêsu không làm được. Vì vậy, ngày hôm nay các nhà thần học muốn giúp chúng ta giải thích lại chữ quyền năng trong Kinh Tin Kính, Sự quyền năng ở đây không phải là quyền năng của sức mạnh, mà là quyền năng của tình yêu, khi Đức Giê-xu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Khi Đức Giê-xu tha thứ cho chính những kẻ đóng đinh mình. Khi Đức Giê-xu không kết án những con người tội lỗi, nhưng cứu chữa và mời gọi họ sám hối trở về. Cũng vậy, trong biến cố Abraham sát tế chính con một của mình là Isaac, bao nhiêu năm chờ đợi Thiên Chúa mới ban cho ông một mụn con duy nhất. Bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu tình yêu ông gửi gắm tất cả nơi người con duy nhất này. Vậy mà Thiên Chúa bắt ông phải tự tay giết chết chính niềm hy vọng của mình. Chúng ta thực sự không thể hiểu nổi tình yêu của Thiên Chúa ở đâu trong biến cố này. Nhưng chỉ khi chúng ta chiêm ngắm cái chết của Đức Giê-xu trên thập giá, chúng ta mới thực sự hiểu được, cảm nghiệm được cuối cùng tình yêu của Thiên Chúa thực sự là gì. Thiên Chúa buộc Áp-ra-am phải tự tay giết chết chính con một của mình, nhưng cũng chính Thiên Chúa đó đã can ngăn và đã ra tay giải cứu Isaac. Nhưng trong cái chết của Đức Giê-xu thì hoàn toàn ngược lại. Trong những giây phút cuối cùng của Đức Giê-xu trên thập giá, không có một bàn tay nào đã can ngăn, đã ra tay giải cứu Ngài khỏi cái chết. Thiên Chúa dường như bất lực trước cái chết của chính con một mình, nhưng chính trong sự bất lực đó, tình yêu Thiên Chúa được diễn tả cách trọn vẹn nhất khi Thiên Chúa chấp nhận sát tế chính con một của mình vì chúng ta. Vì vậy, trong những ngày gần đến của biến cố Giáng sinh, giáo hội cho chúng ta nhìn lại khuôn mặt của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa quyền năng, nhưng là quyền năng của tình yêu, khi Đức Giê-xu cúi xuống phục vụ người khác, khi Đức Giê-xu sống cho người khác, khi Đức Giê-xu đón nhận cái chết vì người khác. Để qua đó chúng ta nhận ra được rằng sống tình yêu, sống hy sinh, sống phục vụ vì người khác không phải là một bổn phận luân lý, nhưng là một ơn gọi, một sứ mạng, một dòng chảy rất tự nhiên trong bản chất và trong đời sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Như lời của Thánh Augustino: chỉ khi biết yêu người khác, chúng ta mới thực sự hiểu được chính mình như một hình ảnh của Thiên Chúa. Amen.